Việt Nam tuần qua có gì lạ? Tuần qua, Hội đồng Liên tôn Việt Nam ra kháng thư phản đối việc đàn áp ông Vương Văn Thả và gia đình. Ông Vương Văn Thả, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, là một cư sĩ Phật giáo hòa hảo, từng bị kết án 3 năm tù vì tội gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân từ năm 2013 cho đến năm 2016. Sau đó ông đã lên tiếng tố cáo những sai lầm và tội ác của chế độ nên bị nhà cầm quyền địa phương phong tỏa, cúp điện, cúp nước. Trên cả trăm công an chìm nổi và côn đồ đầu gấu chặn mọi ngã đường khiến chẳng có ai có thể lai vãng thăm viếng và người nhà có thể ra ngoài giao dịch. Cuối cùng vào ngày 18 tháng 7 năm 2017, gia đình ông gồm 9 người, trong đó một cụ già trên 80 tuổi, một cháu bé 6 tháng, 3 phụ nữ và 3 cậu trai đã bị tấn công hung bạo và bắt dẫn đi. Ngôi nhà bị đập phá tan hoang khiến gia đình ông không còn nơi trú ngụ. Hòa thượng Thích Công Tánh, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho biết.
Dạ thưa thì đơn giản thôi. Trước tiên là đối với những anh em nào mà có lòng vì dân vì nước, dám dấn thân để đấu tranh cho nhân quyền dân chủ, bảo toàn lãnh thổ lãnh hải rồi thì tất cả anh em đó cũng đã từng dấn thân hy sinh. Thì trong cái việc của bác Vương Văn Thả đó là một tín đồ Phật giáo hòa hảo. Phải nói rằng là qua cái sự vụ vừa qua đó, đa phần đó, những anh em nào để ý thì biết rằng bác là một vị anh hùng. Có thể nói rằng là rất anh hùng, kiên cường, bất khuất, đã vận động để rồi cuối cùng nói lên cái tiếng nói của mình. Chính vì cái sự đấu tranh một cách mạnh mẽ đó, đó cho nên rằng là nhà cầm quyền cộng sản họ đã bị, bằng cách họ đã cô lập bao vây phong tỏa suốt cả một hai tháng trời như vậy. Rồi sau đó thì họ tấn công, họ phá nhà để rồi họ bắt. Và đến giờ phút này thì cũng không biết là nghe nói là họ giam cầm đâu ở dưới An Giang đó, nhưng mà rất là khó khăn. Thì thành thử cho nên trên cái tinh thần chung vì cái sự tương quan cũng như là vì cái lòng nhân đạo lẫn nhau mà Hội đồng Liên tôn Việt Nam vốn là một cái tổ chức xã hội dân sự mà đã có một cái quan điểm lập trường rất là rõ rệt, dấn thân để mà vận động đấu tranh cho cái vấn đề tự do dân chủ nhân quyền, bảo toàn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam. Thì trong cái quy ước lập trường của Hội đồng Liên tôn cũng có nêu ra cái vấn đề đó. Thì bây giờ ngày hôm nay bất cứ một vị anh em dân chủ nào, một cái vị đồng bào tôn giáo nào, một vị chức sắc của một cái đoàn thể nào, tôn giáo nào mà nếu dấn thân vận động đấu tranh như vậy thì mình phải hết lời tán thán và lên tiếng để mà thứ nhất là ca ngợi, tán dương cái công hạnh vì dân vì nước đó, và đồng thời phải trước cái cảnh mà tù đầy đàn áp bắt hại một cách nặng nề đối với bác Vương Văn Thả thì Hội đồng Liên tôn phải có bổn phận để mà lên tiếng tố cáo, trước tiên là tố cáo cái việc đó, thứ hai là kêu gọi quốc tế làm sao quan tâm cứu nguy cho cái sự sống của gia đình bác Vương Văn Thả. Trên cái tinh thần đó đó, thành thử cho nên chúng tôi mới là đưa ra cái lời đề nghị với Hội đồng Liên tôn là chúng ta còn phải lên tiếng cái việc của bác Vương Văn Thả, bởi vì bác là một cái người đã hy sinh như vậy đó. Thì thành thử cho nên rồi sau đó thì Hội đồng Liên tôn có họp và cuối cùng đi đến một cái quyết định là ra một cái văn kiện riêng để mà lên tiếng và cho bác Vương Văn Thả, thì hầu mong rằng cũng như để gọi là cho đánh động cái dư luận quốc tế đã biết, chứ nhiều khi thì hải ngoại người ta cũng ít biết lắm, và mong rằng là có cái sự gọi là chiếu cố của quốc tế. Thành thử cho nên chúng tôi cũng mới ra cái bản kháng thư đó, xin thưa để cho quý đài được biết. Dạ, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn Hòa thượng rất nhiều. Dạ thưa Hòa thượng, cái việc mà bắt giữ một tín đồ của các tôn giáo là việc đã xảy ra có thể nói là rất nhiều từ trước đến nay, không những là chức sắc mà còn tín đồ. Tại sao lại trong trường hợp của ông Vương Thả này, nhà cầm quyền có vẻ như là quá mạnh tay trong việc cô lập rồi phong tỏa, đi đến chỗ là phá tan hoang nhà cửa của ông Vương Thả vậy thưa Hòa thượng?
Theo tôi thì là cộng sản có lẽ nó cũng tùy nữa cái mức độ đấu tranh hay là cái tinh thần như thế nào đó của những anh em đấu tranh đó. Bất cứ với chức sắc tôn giáo hay là với một cá nhân, một cái nhân sĩ hay là một cái tín hữu của một tôn giáo nào. Nếu mà quý đồng bào mà biết được suốt trong mấy tháng trường khi mà bác Vương Văn Thả ông cố thủ và ông ngồi một mình ở trên gác như vậy với vợ con và hai người thân, thì như vậy thì ông vẫn cứ đưa lên những cái stream live, ông kêu gọi toàn dân đứng dậy cũng như làm sao để mà thay đổi cái chế độ này, một cái chế độ độc tài bán nước. Thì thành được cái tinh thần đó, phải nói rằng ông quyết tử như vậy đó. Mà trước đây, có thể nói trước đây thì bác Vương Văn Thái cũng đã đấu tranh rồi, cũng đã bị ở tù. Trước đây thì đã kết án ông mấy năm, rồi sau khi ở trong tù ông cũng bị gặp rất nhiều khó khăn. Thì đến khi mà về rồi thì nó vẫn cứ quán kế quán thúc gây khó khăn. Chính vì vậy cho nên bác Vương Văn Thả vào cái con đường này nhất định là coi như là quyết tử gì đó để mà về đấu tranh. Thành thử cho nên có thể rằng theo tôi thì coi như là đương nhiên Cộng sản nó cũng thấy cái mà tác hại, cái mức độ đấu tranh nó nhiều hay ít hay là như thế nào. Thì cho nên nó mới đối phó như vậy. Cái điều mà nó đối phó với bác Vương Văn Thả một cách nặng nề, tàn ác như vậy thì mình cũng hiểu ra là những cái việc làm đấu tranh lên tiếng của bác nó cũng có những cái tác hại. Mà đối với Cộng sản nó có thể sợ cái việc đó, cho nên nó phải bằng cách mọi cách để nó triệt tiêu. Cũng có nhiều anh em dân chủ nhưng mà đôi khi nó bắt rồi nó xử vài ba năm, vẫn có những người vô thì nó cũng đưa ra những cái này cái kia để nó tùy theo đó mà nó có cái đối sách.
Dạ, dạ thưa Hòa Thượng, có nguồn tin nói rằng tại vì bác Vương Văn Thả ủng hộ chính phủ của ông Đào Minh Quân cũng như có thiện cảm với tổ chức Việt Tân mà chính quyền Cộng sản xem như là cái đối thủ nguy hiểm của họ. Mà ngay cả những giới chức cũng như tín đồ Phật giáo hảo chúng tôi tìm cách tiếp xúc thì họ nói rằng vấn đề này có chất chính trị. Thì Hòa Thượng có nghĩ rằng cái vấn đề chính trị khiến cho Cộng sản đã mạnh rai với gia đình của ông Vương Văn Thả không thưa Hòa Thượng?
Theo tôi thì là một số anh em nhân sĩ, một nhà dân, anh em dân chủ đấu tranh nào đều có lòng mà dấn thân đấu tranh. Thì tôi nghĩ rằng nếu như cái chính phủ của Thủ tướng Đào Minh Quân và vì cái lý tưởng cho dân tộc đất nước thì đương nhiên cái chính phủ đó người ta ủng hộ thôi. Còn thí dụ như Việt Tân thì trước giờ cũng số anh em người ta trẻ, người ta dấn thân, người ta đấu tranh thì đương nhiên Việt Tân cũng hỗ trợ lên tiếng. Bởi vì tôi nghĩ rằng bất cứ tổ chức đấu tranh nào vì dân vì nước mà đối với những cái người đấu tranh trong nước mà bất kể không cần phân biệt tôn giáo đảng phái chính trị, nhưng mà nếu mà người ta đã dấn thân đấu tranh cho đất nước mà mình là một cái tổ chức bảo rằng là chính trị hay là một chính phủ hay là một đảng phái mà có lòng với dân nước thì đương nhiên là phải ủng hộ những người đấu tranh rồi. Thành thử cho nên là trong cái vấn đề đối với bác Vương Văn Thả thì cũng có một cái số người ta thấy rằng bác Vương Văn Thả có liên lạc với những cái vị của bên phía chính phủ của Thủ tướng Đào Minh Quân, hoặc là cũng có một số quý vị ở bên Việt Tân liên lạc. Bởi vì thường thường tôi nghĩ những cái tổ chức đó đối với anh em dân chủ nào thì người ta liên lạc, người ta ủng hộ, đó là cái chuyện bình thường thôi. Cái chính là ở cái chỗ là cái lập trường, cái tinh thần đấu tranh của bác Vương Văn Thả. Còn đôi khi người ta tung ra cái dư luận là vì liên lạc với cái chính phủ đó cho nên ông mới bị nặng nề hơn, hay là vì được Việt Tân bảo vệ cho nên lại là nhà nước nó hành xử nặng nề hơn. Thì đôi khi có những cái khác, cái anh em dân chủ đấu tranh khác không có liên hệ với bên Thủ tướng Đào Minh Quân hay là cũng không có dính líu với Việt Tân thì nhà nước nó cũng đàn áp, nó đặt tập, nên nó tùy theo cái mức độ đấu tranh. Còn mấy cái việc kia đó là người ta chỉ nói lên để rồi tạo cái sự gọi là, hoặc là nói lên để đưa cái tổ chức mình là có ủng hộ vô, hoặc là nói lên là cũng vì cái tổ chức đó mà nó làm nặng nề ra thì nó đàn áp hơn. Thì cái đó chẳng qua đó là cái cách tuyên truyền vậy thôi, trở thành tự do. Vấn đề là mình phải cái chính là cái quan điểm lập trường đấu tranh của cái người đó.
Dạ, cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, thưa Hòa Thượng, trước đây thì chùa Liên Trì của Hòa Thượng đã bị đập phá. Hòa Thượng cũng có những cảm xúc rất là đặc biệt mà chúng tôi đã phỏng vấn Hòa Thượng trước đây. Thì trước những hình ảnh của nhà ông Vương Thả bị đập phá tan hoang, Hòa Thượng có cảm xúc như thế nào? Có tương tự như khi chùa Liên Trì bị đập phá không thưa Hòa Thượng?
Dạ thưa, có thể nói rằng bất cứ cái thân hữu bà con anh em đồng bào nào mà chúng ta là bị cướp đoạt cái sự cuộc sống, bị mất nhà mất cửa mất đất đai, đều bị đàn áp thì tất cả chúng ta đều có cái sự đau khổ. Và trong đó thì nó phải cái chuyện đó cũng như mình không thể nào mà trong cái tình nhân loại, trong cái tình đồng bào với nhau không thể nào mà ấy được. Còn nhưng mà đối với riêng thí dụ như trường hợp bản thân của cái người đó mà bị mất nhà mất cửa mất cơ sở tôn giáo thì đương nhiên cái bản thân người đó nó đau khổ nhiều hơn nhiều. Mà trong cái sự mà tương quan tương duyên và trong cái sự hỗ trợ lẫn nhau thì đương nhiên rằng là ví dụ giàu bác Vương Văn Thả hay là huynh Nguyễn Hữu Tấn mà bị Cộng sản nó cắt cổ rồi thì nhiều anh em cũng như gần đây 4-5 nhà anh em Dân Chủ là anh Trội nè, rồi mục sư Nguyễn Trung Tôn, rồi anh Đài, rồi bị bắt, tất cả đều những anh em mà có lòng có hồi báo với nhau thì đều phải đau khổ và đều phải phải có một cái cầu nguyện hoặc là chia sẻ lẫn nhau. Chỉ tiếc rằng mình không có, mình không có cái gì cách gì để mình trợ giúp thôi. Chứ còn đương nhiên rằng mình trong cái tinh thần chung như vậy mà không thể nào mà con người đâu cái tàu không ăn cỏ mà trong cái tình nghĩa đồng bào và tinh thần gọi là dấn thân cho dân tộc đồng bào nữa thì nó lại càng gắn bó với nhau.
Vừa rồi là Hòa Thượng Thích Không Tánh. Trong phần sau của chương trình, Ngân hàng Thế giới có thể giúp gì cho Việt Nam để trả nợ xấu? Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Nhóm Ngân hàng Thế giới cam kết giúp Việt Nam đẩy mạnh tiến độ giải quyết nợ xấu, các khoản vay không hoạt động trong hệ thống ngân hàng để bảo đảm việc phân phối vốn hiệu quả cho phát triển kinh tế. Thế nhưng theo Bùi Kiến Thành, chuyên viên kinh tế tài chính tại Việt Nam, thì Ngân hàng Thế giới chẳng giúp được gì cả.
Hiện bây giờ là nợ xấu của Việt Nam theo ước lượng của Ngân hàng Nhà nước từ mấy năm nay là có lúc lên tới 17%. Xong rồi bao nhiêu những cái nợ xấu đấy thì nhà nước khuyến khích buộc ngân hàng bán cho công ty quản lý nợ xấu VAMC để cho trên sổ sách của các ngân hàng những cái nợ xấu đó nó dưới 3%. Thế thì những cái nợ xấu mà nó biến đi khỏi cái sổ sách của ngân hàng nó vẫn là còn nợ xấu. Nhưng nó lại bán cho VAMC, VAMC tạm giữ đấy. VAMC mua nợ xấu cũng không có thanh lý cái nợ xấu đó được vì chưa có cái phương pháp nào để mà xử lý nợ xấu sâu lại tài sản. Thành là VAMC mua 266.000 tỷ đồng nợ xấu. Gọi là mua nhưng mà VAMC có tiền đâu mà trả. Nên VAMC trả bằng cái trái phiếu đặc biệt để cho các ngân hàng đã dùng cái trái phiếu đó để qua ngân hàng nhà nước vay 70% cái thanh khoản để mà tiếp tục cho vay. Thế thì nói chung là những cái nợ xấu của Việt Nam từ 5 năm nay, từ 2011 đến bây giờ có cái chính sách để mà giải quyết nợ xấu nhưng không có giải quyết được bao nhiêu. Tại vì cái nợ xấu đó phần lớn là có tài sản bảo đảm, nhưng mà tài sản bảo đảm là phần lớn là bất động sản. Bất động sản ở Việt Nam thì nó thuộc về cái luật đất đai của Việt Nam là không phải là ai cũng có thể mua bán được một cách tự do. Nói chung lại là nghĩa là những cái nợ xấu đó không giải quyết được vì hiện nay số nợ xấu còn tồn động mà VAMC mua đó theo báo cáo là 266.000 tỷ đồng và cái số mà các ngân hàng còn giữ là khoảng là 30% tổng số là như thế, nhưng mà sự thật nó còn cao hơn nhiều. Tại vì những cái nợ xấu mà được xếp tại nợ xấu đấy thì mới được vào sổ sách, còn bao nhiêu cái nợ xấu mà nó thật sự nợ xấu nhưng ngân hàng nó không có xếp thành nợ xấu theo quy định của ngân hàng nhà nước. Cho nên rất nhiều nợ xấu vẫn còn lơ lửng là nợ chưa có xấu, nhưng mà đã xấu rồi. Vì vậy cho nên là tổng số nợ xấu là không phải như được báo cáo mà có thể lên tới hơn cái số của nhà nước thông báo nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ thưa ông, cái công ty quản lý tài sản Việt Nam mà ông vừa nói, VAMC, quản lý các nợ xấu của Việt Nam thì lên đến là 266.000 tỷ đồng, là một số tiền khá lớn. Thì thưa ông, cách này cũng giống như là tục ngữ họ nói là đánh bùn sang ao, có phải không? Tức là thay vì nợ xấu nằm trong phạm vi của nhà nước thì sang cho một cơ quan tư nhân, có thể là cơ quan chính phủ để quản lý cái vấn đề này, thì dường như là cái tục ngữ đó đúng phần nào phải không? Tức là đánh bùn sang ao, thưa ông. Dạ.
Nghĩa là nói gì thì nói cái nợ xấu mà của các ngân hàng bán cho VAMC là một công ty của nhà nước chứ không phải là của tư nhân. Thì là VAMC tạm thời giữ cái nợ xấu đó vào trong kho thôi, không có giải quyết được bao nhiêu trong cái số 266.000 tỷ đồng VAMC mua của các ngân hàng thương mại thì chỉ mới giải quyết được khoảng chừng vài phần trăm thôi. Theo báo cáo là được khoảng cứ còn chừng 7% trong cái số tổng số đấy. Cho nên là gọi là mua nhưng mà không phải là mua, chỉ tạm giữ đó thôi. Vì khi mà VAMC mua, cái điều khoản mua, điều kiện mua là sao? Là VAMC nhận cái số nợ xấu đó qua bên cái sổ sách của VAMC, nhưng mà VAMC cũng không có thanh lý được cái nợ xấu đấy, vẫn giữ tạm đấy, và các cái ngân hàng thương mại chủ sở hữu của những cái nợ xấu đó vẫn có cái trách nhiệm thiết lập dự phòng 20% mỗi năm trên cái nợ xấu đấy, để trong sau 5 năm là đủ trích lập dự phòng để mà thanh toán những cái nợ xấu. Nhưng mà từ 2011 đến bây giờ đó, cái việc mà trích lập dự phòng nó cũng không có thực hiện được. Cho nên những cái nợ xấu nó vẫn là nợ xấu, chỉ quét từ cái kho của các ngân hàng thương mại qua cái kho của VMC mà thôi, không giải quyết được cái vấn đề gì cả.
Dạ vâng, dạ, thưa ông, tin tức cho biết rằng cái nhóm ngân hàng thế giới cam kết giúp Việt Nam đẩy mạnh tiến độ giải quyết nợ xấu. Thì mới đây vào hôm 26 tháng 9 họ đã ra thông báo, thì thưa ông, liệu rằng các nhóm ngân hàng thế giới có thể giúp được gì cho Việt Nam trong vấn đề giải quyết nợ xấu thưa ông?
Tôi chẳng thấy ngân hàng thế giới có thể giúp được cái việc gì cả, nói một cách là lý thuyết như thế thôi. Chứ còn cái phương án để mà giúp mà cho giải quyết cái nợ xấu thì còn có tùy thuộc theo pháp luật của Việt Nam. Để mà giải quyết những cái tài sản thế chấp thì cái việc đó ngân hàng thế giới làm sao mà can thiệp vào được. Ngân hàng thế giới đâu có cái quyền vào Việt Nam để mà thay đổi cái luật đất đai, để cho có thể nữa là thanh lý những cái bất động sản để được. Cho nên nói là nói như thế, nhưng mà nữa là anh ngân hàng thế giới, anh rút kinh nghiệm những cái nước như Ấn Độ hay là Malaysia để gọi là đem áp dụng cho Việt Nam, nhưng mà những cái nước đó nó không có ăn thua gì với cái vấn đề kinh nghiệm của Việt Nam cả. Anh Việt Nam anh đứng một mình với lại những các cái quy định của pháp luật mà nó không giúp cho anh giải quyết được vấn đề thanh lý nợ xấu. Thì ông ngân hàng thế giới mà con muốn làm gì thì cũng ngồi đó để mà nghiên cứu thôi, chứ cũng chưa làm được cái việc gì.
Dạ thưa ông, như vậy thì thưa ông, cái tin tức và nói rằng nhóm ngân hàng thế giới giúp Việt Nam giải quyết nợ xấu, đây không phải là một tin đáng mừng cho người Việt Nam thưa ông?
Tôi không thấy ngân hàng thế giới giúp được cái việc gì cả. Tại vì cái vấn đề giải quyết nợ xấu của Việt Nam, nó đặc thù của nó là về luật pháp của Việt Nam hiện nay nó không cho phép các ngân hàng thanh lý những tài sản thế chấp của những cái nợ xấu đấy để mà thu hồi cái số vốn. Thì ngân hàng thế giới vào đây cũng chả giải quyết được cái vấn đề gì. Không phải là vào để gọi là tạo một cái thị trường thông thoáng mua bán nợ xấu này nọ cái khác. Cái đó là ở các nước khác á, những người ta mua với cái giá là nghĩa là 1 cent to the dollar chẳng hạn vậy đó, chứ nó không phải là cái giá sổ sách. Còn nợ xấu Việt Nam là nghĩa là nợ xấu quắc rồi, đã mất tài sản mất thứ rồi mà vẫn bán với cái giá sổ sách thì làm sao mà ai mua bán làm cái gì được. Cho nên chỉ có công ty VMC nó tạm thời gọi nó mua, nhưng mà thật sự nó có mua gì, nó tạm giữ những cái nợ xấu đấy để mà chờ thanh toán thôi, chứ có ai mua bán nợ xấu ở Việt Nam được đâu. Cho nên là cái Việt Nam này với lại những cái quy định của pháp luật của Việt Nam á, cần phải có sự sửa đổi để mà mới có thể giải quyết được những cái vấn đề tài sản thế chấp của những cái nợ xấu đấy. Còn anh ngân hàng thế giới thì anh nữa là rút những kinh nghiệm của cái nước khác mà nó không có ăn thua gì với Việt Nam cả, nó không có cơ sở pháp lý của Việt Nam để mà giải quyết.
Dạ vâng, dạ ông vừa nói rằng phải thay đổi pháp luật đối với cái vấn đề giải quyết nợ xấu này thưa ông, thì ông có thể cho biết rằng giải quyết vấn đề pháp luật như thế nào thưa ông?
Thì vừa rồi là Quốc hội Việt Nam có ra cái nghị quyết được áp dụng từ tháng 8 2017 này để giải quyết cái vấn đề nợ xấu, giải quyết những cái vấn đề tài sản thế chấp ở đấy. Đó là một cách nghĩa là thanh lý những cái tài sản nó nhanh hơn. Nhưng đấy là một cái nghị quyết đưa ra mà cũng chưa biết sẽ thi hành được đến đâu và nó có hiệu quả đến đâu. Cho nên cái cơ sở luật pháp để mà giải quyết thì mới có cái nghị quyết của Quốc hội đấy. Nhưng mà nghĩa là chưa có đi vào thực tế là nó giải quyết được cái vấn đề gì. Tại vì Việt Nam mình đặc thù đó, hiện đây là những cái nợ xấu mà được bảo đảm bởi bất động sản. Mà luật về đất đai, luật về bất động sản của Việt Nam không phải như trên thế giới. Tại bất động sản của Việt Nam là ngựa là đất đai là của toàn dân mà do nhà nước quản lý, tức là nhân dân không có cái quyền gì cả về cái vấn đề sở hữu đất đai. Cho nên không phải là muốn bán đất đai Việt Nam là bán như các cái nước khác ở trên thế giới được. Cho nên về cái luật đất đai nó còn như thế đó thì chả có giải quyết được cái vấn đề gì về cái vấn đề bất động sản mà thế chấp cả. Cho nên chúng ta sẽ xem coi thử tới cái lúc nào đó Việt Nam sẽ có cái sự sửa đổi một cách cụ thể về vấn đề luật đất đai thì cái vấn đề bất động sản mới giải quyết được.
Vừa rồi là Bùi Kiến Thành. Và đến đây Việt Nam tuần qua cũng xin tạm biệt. Kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.